야, 내 방 아니야. À, cái con muốn hỏi cái pháp của sáu trần á, phải không?
Yeah.
Dưới cái pháp của tứ niệm xứ.
Yeah.
À, pháp của tứ niệm xứ là pháp sáu trần.
Yeah.
Là một
phải. Chứ không phải cái này trước cái kia.
Không có cái này trước cái kia trước. Yeah. Cái đó là nó tác động vào cái thân tâm của nó mà. Tức là sáu trần nó tác động vào thân tâm. Nó mở bài cái thập nhị nhân duyên ra đó.
Chứ ông nói con làm thêm là làm thêm bài từ hay là làm thêm các bài khác
à? À, bài xã con làm thêm, con rồi chưa con?
Dạ con mới làm bài từ con mặc chưa ông?
Rồi bắt đầu từ rồi bi rồi hỷ rồi xã con. Dạ. Phải làm cho đủ.
Vậy nghĩa là bài từ là đủ rồi.
À, cái bài từ đó tạm đủ rồi con. Rồi con sẽ làm cái bài bi rồi. Dạ. Hỷ rồi.
Tại khi ông nói là khi mà mình tu một pháp á, là chẳng hạn mình tu từ thì đã có bi hỷ xã trong đó.
Ừ.
Nhưng mà hồi nãy con thấy sư ông có nhận xét về một người đó là con tu được cả bốn cái.
Bốn cái
thì con chưa hiểu là tu bốn cái và một cái có bốn cái, con không hiểu.
Không hiểu hả con?
Dạ.
Nghĩa là cái người đó đó họ không thể chuyên một cái pháp được. Khi mà họ viết cái bài ra rồi thì thấy họ không thể chuyên, cái nào họ cũng nói chung chung được, cũng nói được hết, nhưng mà nó không có chuyên, nó tức là nó không sợ. Cho nên vì vậy họ không có cái duyên mà tu chuyên một pháp. Cho nên do đó lúc thì họ tu tâm từ, lúc thì họ phải tu tâm bi, lúc thì họ phải tu tâm hỷ, lúc thì họ phải tu tâm xả. Cho nên thầy khuyên họ phải tu như vậy.
Nhưng mà hồi đó sư ông nói là nếu mà mình tu mà không có chuyên ý nhất hết một cái, có bốn cái thì mình không có tới đâu hết. Thì mà nghĩ sư ông lại nói là tu bốn cái thì
à, coi như là nó tu bốn cái đó thì nó không có chuyên nhất, nhưng mà tu ở từ bốn cái này đó, nó không có chuyên nhất, nhưng mà tu như vậy có nghĩa là cũng như bây giờ mấy con không chuyên nhất về pháp một pháp duy nhất nữa đó, thì con phải tu tứ niệm xứ. Hỏi cho nghe con hiểu không, để mà xả. Còn bây giờ nó con không có tu chuyên nhất được một cái pháp tứ vô lượng tâm, mà con tu bốn pháp này, mục đích là thầy muốn nói con tu tứ niệm xứ để mà xả, chứ không mà xả trên bốn pháp này.
Dạ. Cho con hỏi đọc cư thế nào với khẩu của từ bi hỷ xả?
Đọc cư thế nào với tâm khẩu. Từ khẩu từ bi hỷ xả,
vậy là trong mỗi cái đều có thân khẩu ý.
Thân khẩu ý.
Và đọc cư thế nào về cái khẩu của từ bi hỷ xả?
À, bắt đầu bây giờ con tu về tâm từ con ha, mà độc cư như thế nào để mà trong tâm từ
mà thì, vẫn thành được cái khẩu
thì bắt đầu bây giờ đó, nghĩa là con sẽ giữ gìn như thế nào để mà độc cư trong cái tâm từ. À, tâm từ bắt đầu đó con tu tập tỉnh thức, không tiếp duyên với một người nào, không nói cái miệng mình không nói với ai hết, nhưng mà mình rất tỉnh thức ở trên mọi hành động của mình để mình khởi sự thương yêu, không có làm mất hạnh phúc của chúng sanh. Thì đó là mình không nói với một cái người nào hết, nghĩa là mình tu tâm từ mà.
Thành ra nó tỉnh thức. Tâm bi thì sao?
Tu tâm bi. Tu tâm bi thì khác rồi con, tu tâm bi thì khác. Tu tâm bi thấy người ta đau khổ con phải ly dứt, phải nói, thì con tu độc cư mà với tâm bi thì cũng được, mà tu tâm từ với tâm bi.
Vậy là độc cư là tu ý đó chưa?
Tu cái ý rồi con.
Còn sư ông bất động tâm nó là không có tu bi hỷ xả được hả sư ông?
Coi như là bất động tâm
chỉ là tu từ thôi chứ không tu tâm.
Bởi vì tu từ còn tu xả cũng được, tu xả dạ, được, nhưng mà có tu bi tu bi không được đâu.
Hỷ có được không?
Tu hỷ cũng không được con, chỉ có tu xả với tu tương từ thôi. Nghĩa là xả mình vẫn độc cư trọn vẹn, mình vẫn không nói chuyện với ai, mình vẫn im lặng như thánh, mà mình xả coi như là thầy tu một mình rồi thầy xả hết. Còn cái tu tâm bi thì không được đâu, tu tâm bi thấy người ta đau khổ đó mà không mở miệng nói thì không được rồi. Thành ra phải an ủi người ta, tu tâm bi thì không được.
Thì tu tâm bi là không độc cư được,
không độc cư được, tu tâm bi thì không được, nhưng mà tu tâm từ được.
Và chỉ có tâm từ mới là tu độc cư thôi. Chứ ông cho con hỏi là khi mà mình tu mình viết một cái bài bài á, là con có lời khuyên, có nghe nhiều người khuyên, ví dụ chưa làm thiệt thì thôi viết, giống như là viết cho có hình thức để mà vô thiên câu áp dụng. Nhưng mà con không biết, tại vì khi mình viết ít á thì giống như mình lên kế hoạch cho mình vậy đó. Còn khi mà mình viết tất cả những cái gì kết nối kiến thức các điểm xuống đầu á, là mình xả mình, thì sư ông cho con hiểu là mình nên học thế nào là đúng.
Nên học là mình nên viết cho đầy đủ là được, còn mình lên kế hoạch đó thì coi như là không được. Mình còn bị ức chế tâm.
Còn khi mà tu mà giống như là tu mà nếu như con có làm việc có ích á, thì con thấy tỉnh táo cả đêm, chẳng hạn như con ngồi con dán nhẫn cả đêm con không thấy mệt, thì con làm cái chuyện tỉnh táo cả đêm như là kêu nói là như vậy là quá giờ tu á thì phải đi ngủ, nhưng mà con thì tỉnh táo, thì còn khi mà không có chuyện có ích thì mình ngủ thì được, nhưng mà mình có chuyện có ích thì mình làm thì mình thấy là mình tỉnh táo cả đêm, như vậy thì sao con?
À, như vậy thì mình cũng không tới đâu, bởi vì mình duyên theo cái mình không vô sự. Mình thấy cái chuyện đó mình làm hữu ích, lợi ích cho người, nhưng mà cái lợi ích đó nó chỉ đứng ở trong góc độ mà hữu lậu chứ không phải vô lậu. Cho nên vô lậu là bắt đầu mình phải vô sự, rồi mình vô sự mình mới thấy được từng cái tâm niệm của mình, chứ không khéo nó bị cái việc làm hữu ích đó, cái rồi hữu lậu, cái phước hữu lậu đó nó sẽ làm mình sai mê trong cái chuyện đó, nhưng mà cuối cùng thì mình không tỉnh cho mình.
Trong cái lúc mà con tỉnh táo á, thì con vừa ngồi chờ máy mà vừa suy nghĩ á, thì con nghĩ lại thì con thấy đó là mình cũng làm cái chuyện là mình tỉnh được, cho nên mình không ngủ, nên mình ngồi mình quan sát tâm là mình cũng lợi ích. Mình lợi ích là mình biết rõ thân tâm mình, thì là đó là cái chuyện lợi ích lớn, thì mình cũng phát sinh ra, thì có phải như vậy không?
Nếu không con, nó bởi vì đang ở chờ máy hoặc là đang làm một cái công việc gì lợi ích đó, thì nó đang ở trong cái tâm không có vô sự, nó còn cái lợi ích của hữu lậu nó chưa tới rốt ráo được.
Sư Long ở trong cái sách mà tướng vô lượng tâm của sư Long á, có một cái ví dụ mà con chưa hiểu rõ, đó là cái con kiến mà nó rớt xuống á, mình vớt nó lên, mà thầy nói từ á là nhân ở đâu, tại vì nếu mà thầy nói bi á, thầy nói đó là tâm từ, thầy nói con kiến rớt xuống là mình có tâm từ, nhưng mà con không hiểu cái nhân nó ở đâu, tại vì nếu mà bi á thì mình thấy cảnh khổ mình cứu đó là quả rồi, mình thấy con kiến rớt mình cứu thế là mình có thấy đối tượng, mình thấy quả rồi. Còn con không hiểu cái thầy nói cái từ của con kiến rớt xuống mà mình cứu nó, mình cứu từ thì con không hiểu,
con chưa hiểu
cái từ đó nhân ở đâu thôi hả?
À, thế khi mà mình thấy một con kiến rớt ở trong nước phải không, mình vớt nó lên, thì trong khi đó mình từ cái chỗ một cái nhân của nó là mình đang ở trong cái xuất tịnh, vừa thấy con kiến rớt xuống là mình trong từ thì nó có bi rồi, nhưng mà điều kiện mình vớt không phải là mình tu tâm bi, mà mình đang tỉnh thức, mình đang tỉnh thức, bởi vì từ là nó tỉnh thức rồi, cho nên khi cái nhân của nó là nhân tỉnh, cho nên nó thấy con kiến rớt xuống là nó vớt liền, nó không có nghĩ là nó tu tâm bi đâu.
Dạ thưa sư, nhưng mà con kiến nó rớt là cái cảnh là có đối tượng, cái cảnh là mình thấy nó khổ mình mới
à không cái này không phải thấy trong cái gì, mình không có nghĩ nó khổ đâu, tu tâm bi là thấy nó khổ đó, tu tâm từ rồi mình tỉnh đó, mình thấy con kiến rớt xuống là mình vớt nó thôi, chứ còn mình không có nghĩ bi thương nó đâu, nhưng mà mình tỉnh, mình tu tâm từ, bất kỳ một cái sự việc gì xảy ra tôi tỉnh thức, tôi vớt, tôi làm cái công chuyện đó với cái tâm từ tôi thôi, chứ tôi không có nghĩ tôi thương xót, cho nên nó kẹt ở trong cái thương xót. Nhiều khi mình tu tâm bi đó, mình bị cái thương xót đó, nó còn cái ái ở trong đó thì nó nguy hiểm cho mình. À, cho nên nó rất là nguy hiểm, bởi vì mình còn thấy đau khổ của người khác, đau khổ của con vật khác, nó coi chừng mình bị cái ái. Vì vậy mà tương từ nó không bị ái, cho nên nó từ ái thì nó không có sai. Cho nên mình nói từ bi thì được, mà nói tâm từ không hay làm thương thì được, chứ mà nói từ ái thì không được.
Dạ,
cho nên nó có ái chứ yêu đúng không?
Dạ thưa John, nếu mà con kiến nó rớt xuống mà mình không có cái chi kiến để mình biết là nó rớt như vậy là nó khổ, nó đem bên chớ chết như vậy thì nó khổ.
Cái đó là con khởi tâm bi rồi, khác rồi. Còn tâm từ thì tỉnh thức thì biết, thầy biết con kiến nó rớt xuống nước thì chỉ biết thì vớt thôi, chứ thầy không khởi cái tâm bi. Nhưng mà ngầm ở trong đó cái vớt của con kiến mà đang bị ở dưới nước đó, là có bi, nhưng mà thầy không phải là người tu tâm bi, cho nên thầy không đã bị thương xót, con hiểu không? Cho nên thầy không có kẹt ở trong cái tâm bi, mà thầy tâm từ, tại vì từ nó tỉnh, nó tỉnh, nó biết mọi sự vật, nó xảy ra cái gì, nó đau khổ, nó biết hết. Nhưng mà điều kiện là nó chỉ biết ở cái hành động nó làm như vậy để nó không con kiến nó tránh cái sự chết chóc của nó ở trên nước thôi. Nó làm với cái tâm từ, chứ nó không có tâm bi. Nhưng mà cái người khác là thấy nó vớt con kiến đang ở trên nước là cho nó là cái bi, nhưng mà sự thật nó không nghĩ nó bi, cho nên nó không kẹt trong cái ái của nó. Cái thương xót nó có cái xót, nó nhiều khi chúng ta rất là kẹt ở trong cái ái của mình.
Con xin hỏi nói cái câu đó là tại vì khi mà mình thấy con kiến nó rớt, nó bơi chết chết, thì vì tâm từ cho nên mình có quyết định tỉnh, là mình có tinh kiến, là mình hiểu, mình biết cái đó, là mình biết rõ cái khổ cái đau của nó,
không có nghĩ vậy. Bởi vì tâm từ là tỉnh thức thôi, con đi con tỉnh thức thôi, con cắn còn không đạp con kiến, đó là tâm từ. À, bây giờ có một con đi con tỉnh thức vậy mà có cái con kiến đó bị què chân đi nữa, thì con thấy như con kiến què chân, con không có nghĩ con tâm bi, mà tại vì tỉnh thức con thấy con kiến què, con mới lấy tay con đỡ con kiến vậy, con giúp về nó rồi con thả, con không nghĩ bi mà con nghĩ đây là cái hành động hiện tại con thấy trước cảnh khổ đó, con làm vậy thôi, con nghĩ bi.
Vì đó là từ
từ không là con, bởi vì mình còn nghĩ chút nào bây giờ ông nghĩ con kiến này quá khổ thôi, mình đỡ, mình vuốt ve nó, hoặc mình để nó trong bàn tay cho nó vuốt ve cho nó bớt đau đi, thì đó là con bị tâm bi.
Như vậy là tu từ bi nghĩ sẽ là ăn thua cái mình nghĩ
chưa? Cái nghĩ chứ, bởi vì nó thuộc về cái ý của mình không, cá ăn thua chỗ mình nghĩ thôi, cho nên nó xả, nó không ví dụ bây giờ tâm xả mà hành động thầy từ, thầy tỉnh thức, thầy biết cái đó thì xả, nó có từ trong đó nhưng mà thầy không có nghĩ, thầy từ mà thầy xả, thầy biết cái hành động này là thầy sẽ xả cho thầy không bị tự, bởi vì nó ăn thua cái ý, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu, cho nên nó dẫn từng cái tâm của mình, mà nó dẫn mình tu tâm từ là nó dẫn từ không, mà tu tâm bi nó dẫn bi thôi, mà tu tâm xả nó dẫn xả, mà tu tâm hỷ nó dẫn hỷ rồi, tại vì nó dẫn, bởi vì mình tu cái đó là mình giữ, bởi vì pháp độc nhất, nó không có cho cái khác xen vô đâu, mà nó xen vô thì nó bị phân. Còn cái người nào mà viết cái bài nó chung chung đó, nó không có sâu đó, thì họ phải thực hiện, nó không chiên được.
Chứ không khi mà tu tâm từ đó, chứ con ngồi yên định tĩnh á, làm sao con biết mình không lạc qua tứ niệm xứ
hả? À, lúc bây giờ đó con không có lạc qua tứ niệm xứ, là con tu tâm từ định tĩnh á, thì con không lạc qua tứ niệm xứ, tức là con không có quan sát, con không quay vô ở trong thân con. Còn cái tâm con quay vô mà con quan sát cái thân con là con tứ niệm xứ. Còn con tỉnh thức từng cái hành động, từng cái bước đi, mà con không có quan sát cái thân của con, con biết bước đi con cắn thôi, chứ con không nghĩ đến cái thân từ trên đầu tới chân con. Nó thêm vô rồi thầy nhắc lại. Trong
giảng kỹ hơn cho con nữa là sao mà tu tâm từ mà định tĩnh mà không rơi vào tứ niệm xứ?
À, nó không rơi vào tứ niệm xứ đó, thì con nhớ cái câu của Đức Phật dạy ở trong niệm hơi thở, nó rất rõ ràng con. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Trong khi con định tĩnh trong hơi thở chứ, nhưng mà con lại thấy cái thân của con, thì đó là tứ niệm xứ. Còn con định tĩnh trong từng hành động mà con không cần thấy cái thân của con, con thấy cái bước đi con đi để con tránh từng con vật ở phía chân con, đó là con tu tâm từ. Con làm công việc con đưa tay đưa vô mà con rất tỉnh, con sợ làm một cái gì mà đụng chạm đến một con vật khác nó đau đớn, hoặc là dậm đạp trên cái cỏ, đó là tu.
Nhưng mà thấy bước chân là thấy thân hả
chưa? À, thân nhưng mà không phải quan sát từ trên đầu mà thấy bước đi với chân. Nó khác không? Cái kia nó toàn diện mà. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra. Con đi mà con cảm giác toàn thân tức là con đi tu tứ niệm xứ đó. Còn con đi mà con chỉ biết cái bước chân con đi, con tránh con kiếm cái chân thì chưa phải tứ niệm xứ. Bởi vì đi vẫn là tu tứ niệm xứ mấy con. Nó cảm nhận cái toàn thân nó từ trên đầu tới chân, chứ nó không có cảm nhận có bước chân. Con cảm nhận có bước chân không là con nói tứ niệm xứ sao được, nó phải toàn thân.
À, sao mà để tu tâm từ tứ niệm xứ không lạc
đó thì đó, nó không lạc là cái chỗ này. Bởi vì khi đó con cảm nhận biết vô này, con cảm nhận từ trên đầu tới chân, cho nên vì vậy mà dường như cái người mới tu họ thấy như hơi thở đi từ trên đầu tới chân, từ chân lên trên đầu, con hiểu không? Mới tu nhưng mà sau đó nó nhìn tổng quát, nó không có thấy đi như vậy nữa mà nó nhìn tổng quát, đó là tu tứ niệm xứ. Còn tu chánh niệm tỉnh giác, hành động đưa về thì biết cái hành động này, chứ nó không có quan sát tới chân nó đâu, con hiểu không? Mà con bước đi, con biết bước đi để con tránh chúng sanh, chứ con còn cái lưu ý nào mà ở trên từ đến đầu con được, con hiểu? Đó là tu chánh niệm tỉnh giác tâm tịnh.
Nếu mà còn lộn giữa hai cái thì có được không?
Không được đó, bởi vì nói chung là lộn xộn như vậy thì tứ niệm xứ mà nó lộn qua bên tâm từ thì nó không có chuyên nhất. Bởi vì tứ niệm xứ là tứ niệm xứ, còn tâm từ là tâm từ, con nói riêng biệt bởi vì nó pháp độc nhất. Con nhớ bác
thằng vậy sao sư ông nói là mình có thể tu từ bi với cô hồi nãy sư ông nói là
thầy nói từ bi ý xã là thầy biết rằng thầy hướng dẫn cho họ trên cái tâm đó, lúc thì dùng từ bi ý xã, nhưng mà tu tứ niệm xứ
dạ, nhưng mà họ có thể trộn được trong bốn cái
họ trộn thể... được, nhưng mà họ có thể tu lâu đó,
nhưng mà không thể coi như là giống như có thể lưu miếng giữa bốn cái, nhưng mà không thể lưu miếng giữa tứ niệm xứ và tâm từ.
À, tâm từ nó khác con, tứ niệm xứ nó khác con. Cái kia nó nhu nhiến được là vì nó tu bốn cái để nó mục đích nó xả cho nó đem lại sự thanh thản an lạc vô sự của tứ niệm xứ thôi, nó sử dụng được. Nhưng mà nó tu pháp mà chuyên nhất thì nó khác rồi. Nó chuyên nhất nó đi của một pháp nó tới cứu cánh của nó rồi, nó không có còn kẹt ở trong cái pháp khác, nó không có nằm ở trên tứ niệm xứ. Nhưng mà sự thật nó ở trên tứ niệm xứ, nó vẫn tu một cái pháp đó, nhưng mà nó không tu tứ niệm xứ, nó tu tâm từ. Luôn luôn lúc nào nó cũng khởi lòng từ nó thôi, tức là nó tỉnh thức, nó tỉnh thức cho nên nó tới định tĩnh. Con hiểu không? Từ cái chỗ tâm từ đó nó định tĩnh, nó nhu nhí dễ sử dụng, nó sử dụng được đó. Nó làm chủ được sự sống chết nó thôi.
Vậy là tứ niệm xứ không thể câu ngủ với lại
tứ niệm xứ đó, thì hồi nãy thầy nói nó câu hữu đó, câu hữu là bây giờ mình tu bốn cái này mà trên tứ niệm xứ của mình nó có câu hữu, nhưng mà cũng không được, bởi vì nó tu như vậy là lúc nó tu tâm từ, lúc tâm quy, cho nên nhưng mà cũng ở trên tứ niệm xứ, nhưng mà không phải chuyên tứ niệm xứ con. Còn chuyên tứ niệm xứ là nó phải quan sát đầu cổ nó hoàn toàn, nó thấy toàn thân của nó, lúc nào nó cũng nhìn cái thân của nó, đó là tứ niệm xứ. Còn cái này lúc nó khởi tâm từ, lúc nó tu tâm bi, lúc nó tỉnh thức, lúc nó thương xót, lúc nó tâm hỷ, lúc nó tâm xả, cho nên nó đâu có đứng ở trên cái tứ niệm xứ trọn vẹn nó quan sát đâu, nhưng mà nó xả. Cho nên cái này nó tu lâu, nhưng mà điều kiện là tại cái duyên của cái người đó, người ta không có duyên, mà bây giờ đứng ở trên tứ niệm xứ bắt người ta bị ức chế, nó kẹt như vậy, cho nên vậy người ta tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Mình phải biết cái đặc tướng. Bây giờ thí dụ như bắt người ta phải nhìn ngó cái thân người ta, thì người ta nhìn ngó thì người ta bị ức chế rồi. Còn cái người mà người ta tu tứ niệm xứ được mà thầy cho là họ không có bị ức chế, tức là mình tập trung vào cái chỗ nào bị ức chế, do đó bây giờ người ta nhìn ngó mà dưới người ta nương vào đó, người ta cảm giác toàn thân người ta không bị ức chế, thì cái người đó tu tứ niệm xứ dễ. Còn trái lại cái người mà ức chế đó, là cái người đó tu tứ niệm xứ cũng bị ức chế, cho nên thầy nói tâm thanh thản lại vô sự, coi chừng ức chế trong thanh thản lại vô sự đó, nó nguy hiểm. Cho nên buộc cái người này phải tu tứ vô lượng tâm từ quy ý xả. Họ không chuyên ở trên cái pháp từ hoặc là tấp đi được, thì họ phải tu bốn cái pháp, cho nên lúc họ thay đổi cái này, lúc thay đổi kia, để họ không bị tập trung, họ bị ức chế. Cho nên cái người nào mà bị ức chế tập trung đó, thì cho họ sáng ra, cho họ tu lúc tu cái này được tu kia. Tan con bây giờ chị Huynh hỏi đi. Sáu thức này nó thuộc về sắc thức của con, thuộc về cái thân tứ đại con. Sáu căn đó, nó có sáu thức, nó nằm ở trong cái sáu thức này là nó thuộc về sắc thức, chứ nó không phải là thuộc về thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn nó có ba thức, thức thứ nhất là sắc thức, thức thứ hai là tưởng thức, thức thứ ba là thức thức. Nó có ba cái thức ở trong thân ngũ uẩn, cho nên cái thức này nó thuộc về sắc thức. Nó sáu cái thức này nó gồm lại, nó nằm ở trong mắt tai mũi miệng thân ý của mình, gọi là sáu thức. Chứ nó là cái nhóm của tụi nó, mà cái nhóm của cái thân chúng ta là thân tứ đại, nó có cái nhóm thức của nó đó. Còn cái tưởng thức thì nó lại riêng rồi, nằm chim bao nó mới thấy, đúng không? Rồi còn cái thức quẩn á, cái thức đó là khi nào mà chúng ta thực hiện tam minh thì nó mới lòi cái mặt chuột nó ra, chứ bây giờ dễ gì nó đâu có ló mặt nó ra đâu. Rồi con. Có mặt nghĩa là con xả, mà hầu hết là ví dụ như bởi vì thầy sợ đó, là có lúc là con gợi ý cái pháp của con là pháp xả, cái tâm của con là tâm xả, mà đừng có gợi ý bây giờ con Ví dụ như con tập tỉnh thức mà con nghĩ ở đây tâm từ con thì không được, hoặc là con thấy một con vật nào đó mà con vuốt da là con thấy nó khổ sở nó, hoặc là cái người nào đó con giúp đỡ họ, thì con đừng nghĩ đó tâm bi, đừng có nghĩ, mà con nghĩ đó là tâm xả con. Con hiểu sửa tiền không? Có từ bi hỉ ở trong đó, nhưng mà nó không phải, nó là xả đó. Vậy là được.
Cái này là như vậy, con tu trong tứ niệm xứ thì tất cả những cái mình chuyển niệm để thì con các thứ đấy là con làm bài rồi con phân tích ra con xả đấy là
cũng không là dùng cái tâm từ tâm xả con đó.
Con đại thầy thêm là cái chỗ mà ví dụ như con đi kiến thiện xứ đi kiến thiện xứ mà đi trên cái bước đi ấy, đi trên cái thân hành thì cái tâm con là biết cái bước đi, tức là khi con đi như cái trong thế này, cái tâm con là nó vẫn biết cái bước đi, nhưng mà con vẫn trong lúc đấy con vẫn quan sát cái thân của con hoặc là cái tâm của con xem nó có cái biến chuyển gì ra. Thì cái này ví dụ như là con đang đi một hồi như thế thì nó có cái hiện thân nó khởi lên nó đau ngã, thì ví dụ như là con ngồi thì con có thể con ngồi các cái như thế đấy, con bạch thầy là để mình ngồi lại để mình đẩy, hay là mình cứ vừa đi mình đẩy.
À, coi như là con bị đau, bị mỏi gì đó hả?
Dạ.
À, đau nhất chỗ nào đó. À, thì con vừa đi con vừa tác ý theo cái pháp xả cũng xả được cái cảm thọ đó, chứ không phải là đợi ngồi đâu.
Dạ.
Ngồi xả cũng được mà đi xả cũng được. Đi thì con xả theo bước đi. Dạ. Con xả cái cảm thọ đó theo cái bước đi. Nó cũng được, không có gì đâu.
Dạ.
Con đứng đó đi con, hay con ngồi đi con. Ngưng có chút thôi mà. À thì thôi, nó ngưng chút cũng được. Lần lượt rồi nó sẽ ngưng nhiều. Bây giờ nó ngưng được chút là con khá rồi đó. Nó biết ngưng rồi đó. À, con cảm nhận được nó ngưng đó là từ hôm đó tới nay mà con được thấy nó ngưng được chút đó là con tiến bộ khá lắm đó. Ráng tập nữa đi con. Rồi mai mốt đó mình muốn chết nữa chứ. Rồi được rồi. Đó là con tác ý, nó bảo nó hơi thở tình chỉ ngưng đó phải không con? Rồi nó làm theo đó phải không? À, nó biết nghe con đó, vậy tốt rồi, cái hơi thở con sai được đó. Mà bây giờ mới sai chút chút thôi. À, cái tập dở con hả con? À, hồi nãy là dường như có trả con rồi mà. Về cái tao làm bài đó. Rồi con tâm từ, tâm bi, rồi tâm hỷ, tâm xả. Đây con sẽ góp bài cho thầy đó là tâm bi. À, tâm bi thì thầy chưa chấm con. Để rồi thầy sẽ chấm. Bây giờ con sẽ làm cái bài tâm xả, tâm hỷ vô. Tâm hỷ, cái lòng quan hỷ trước cái gì mình làm được, mình tu được. Như bây giờ con tịnh chỉ, con tác ý hơi thở tịnh chỉ, con thấy cái hơi thở nó có thay đổi và nó có ngừng được chút. Đó là mà con làm được, con cái đó là quan hỷ, con sẽ viết cái đó vô. Cái gì mà con làm được là con thấy là mình làm được, là tức là có quan hỷ trong đó, là có cái vui trong đó rồi. À, cũng như bây giờ cái bệnh của con tác ý con đuổi nó, cái bệnh nó hết thì đó là cái quan hỷ của con rồi. Thôi con ngồi xuống đi con.
Con mắt
không sao đâu, con viết vậy thầy đọc được, con viết chữ lớn lắm đó chứ không có sao, con viết vậy được rồi đó.
À.
Thì cũng được, con không có sao đâu, con viết vậy là hay lắm đó. Trời, cho học trò giỏi của thầy viết được vậy là may chứ.
Hay lắm rồi. Trong khi tôi cứ nghĩ chứ cảm giác em rất còn thân, thì biết đây cảm giác còn thân xong thì là đang xuống dưới, nhưng mà vừa nghĩ xong rồi là mình phải để tự nhiên trở lại là để hơi thở bình thường, không có nghĩ tới cảm giác còn thân.
À, nói chung là con đừng có con cảm giác toàn thân hoài nữa. Nghĩa là luôn nào ví dụ như từng hơi thở con cứ cảm nhận tập cho nó quen để cho mình nhận được cái hơi thở của mình đó con. À, ví dụ như cảm giác toàn thân không có nghĩa là một hơi mà mình biết cái thân của mình rồi bắt đầu bây giờ mình chỉ còn biết có hơi thở không thì không được, mà chỉ luôn luôn lúc nào cũng biết toàn cái thân của mình từng hơi thở. Ví dụ con tu 30 phút, cái phút đầu tiên con cảm giác toàn thân, tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra con cũng thấy thân, rồi tới từ cái phút đầu đó mà cho tới 30 phút con vẫn biết cái thân đó là tu tứ niệm xứ rồi đó. Buông ra cái mà bắt đầu mình cứ biết hơi thở không em thì chặt rồi rồi con
rồi nhưng mà con người rằng là con mình là khi mà con tập về là các pháp hành thì con thấy là tỉnh giác, là con thấy rất thoải mái trong người. Và thứ hai là con tỉnh tâm, con tỉnh tâm hôm nay con tỉnh tâm xong là con thấy là hơi thở của con thấy nó nhẹ nhàng, nó không thấy là cảm xúc của con thấy thoải mái, đó là sự tỉnh tâm của con. Và sau khi mà con hôn tâm lên là con có là thực hiện là tú là cái pháp hành là mình mới thở thì là khi mình mới thở thì là con có thứ bảy vừa rồi, đến thứ bảy vừa rồi là con cứ là mình mới thở cho người là bên là tự nhiên sự phát sinh thọ tâm pháp thì con đang tu xong 20 phút. Thì khi đó con thấy mọi cái xả xả sóng như có một con sụt hồng nó vào nó cứ tấn công vào cửa thân con, nó con nhìn con không mắt là vì nó là cái sau khi lớn của nó là rất dữ nên con lại ác pháp lên. Thì bây giờ thân mày lên trên quạt cho nó con đưa mày ra, con đưa 2 đến 3 lần nó cũng không chịu, con đưa vào khá mà vô gạt nó cũng trơn vào 3 lần. Lần thứ 3 con lại ta không ăn nổi gì xấu xấu rồi, ta không biết xấu ta không xấu xấu đi chuyển lớn ở cái xấu được tận giống vào ta đi, thì xấu là xấu con xấu cái gì mà xấu là ác pháp cái gì thôi con ra đi được cái ta cứ để ngại thì chặt cả mày đi. Con sáu đỏ là con nhìn lên thì ta nó mới quay đâu rồi ta nó không tận giống con nữa. Con thì là mày nghe lời cháu thì hả thì mày giả thôi là con nhiều con nhìn rất thành thật, nhưng con xấu này lên nó lớn nọ lên nó dư lắm, nó là dần cái nọ nó cũng vật thịt cho nên con nhiều con không phải là nó gần đến con thôi, con cho nó lên quạt xong rồi con lại đưa ra ngoài một đạn không một tí nó lại chè ra một giá cảm như thế. Con nhìn tại sao lần nay thực cảnh người ta sao hôm nay thế, con nhìn nói như thế là nó thì ra lần thứ ba lần nó quan trọng thực ra nó không lại con được. Con thấy là thì là mày nên là sao con cảm đến khi là con tu là tiến hành là sống hơi con là diệt cái cuốn đâm con cũng là sẽ cái tình trạng của con nó có nhiều bây giờ lại như bệnh tật rồi thì là con phải chuyển nhà rồi con người là hôm nay như mà vừa là con đi vào là con thấy rằng là có sự tự là có là có chiều hoặc là con đi nó cũng cháy nó cũng con dung dung nhưng mà hôm nay con thấy đi cái thứ hai thế thế là phải phải cho con phải thở nhưng mà việc con trong cho con chỉ là bình tĩnh hơi thở kết quả thì chỉ của con cũng vậy. Nhưng mà bây giờ hay lại là bốn cái pháp đó thì bây giờ con đang tiếp tục làm cái bài tư tâm thì cái này con hơi hướng tâm của con là tư tâm hay như được thành cho con để con được thì đến nào thì thành đã là con phải cứu thêm thì từ bi thì cả thì cái này cả nào để cho con, để con tập trung mà con làm bài được không ạ?
Tại vì con làm cái bài tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả, con làm cái nào cũng chung chung cho nên thầy mới nói con phải tu 4 cái này chứ còn tu 1 không được, tức là con không có chuyên được. Bây giờ đã con muốn tu tâm từ hoặc là tu tâm xả thì con phải làm một cái bài mà thầy thấy cái bài này mới có thể là áp dụng được thì thầy mới cho, chứ còn viết mà chung chung vậy thì làm sao mà thầy cho được, con hiểu không? Bởi vì cái những cái tư duy, cái hiểu biết của con như vậy đó thì coi như nó chung chung thôi, cho nên phải tu tập theo cái chung chung. Chứ lẽ ra thì thầy bắt mấy con khi mà viết chung chung như vậy đó, từng cái bài thầy bắt mấy con phải viết lại cái bài, mà thầy thấy bây giờ lớn tuổi bắt mấy con viết viết chắc mấy con chết sớm rồi, à, làm sao tu kịp. cho nên hiện bây giờ cái lớp chánh tư duy thì sắp sửa nó bước vào tu rồi, mà cái chuyên môn á thì về cái tri kiến mà chuyên môn cho một pháp đó thì mấy con chưa có, cho nên làm sao bây giờ đây, thì thôi bây giờ tu chung chung chứ bây giờ làm sao, còn không là phải đưa.
Chúng thầy là con đang làm việc dở là từ đó mười năm, con làm việc dở thì bây giờ cũng để mau tiền cho con làm ba năm.
Được chứ, con cứ làm đi, thợ mai đâu biết chừng là con lại thực hiện tâm từ được sao? À, bây giờ con thích như thế nào thì con viết hết cái sở thích của con tâm từ cho thầy nghe coi đứa coi, cái lòng từ của con nó đến cái mức độ nào, nếu nó cao vút tận trời xanh thì thầy sẽ cho con tu tập tiền liền chứ. Chứ còn nó còn thấp quá thì không được, đúng không? Hồi nãy đó thì có con sâu rộm đó, nó là cái pháp đó mấy con, cái pháp trần đó. Đó là một pháp đó, mà trong cái sáu trần của nó là một pháp trần của nó. Mà con đuổi nó tấn công con hoài đó thì pháp trần nó tấn công con chứ sao. Con sâu rộm con đã đưa nó lên cây quạt rồi, đưa nó đấm rác kia rồi, lúc cũng thấy nó dột, tức là pháp trần nó tấn công con đó. À, cho nên cuối cùng con than thở với nó quá rồi nó động lòng nó mới ra đi đó, chứ không kéo thì con mang cái tội giết nó đó. Bởi vì cái người tu á mấy con phải bền chí mà thực hiện được cái lòng từ của mình, lòng bi của mình, lòng từ của mình đối với cái loài chúng sanh. Cho nên vì vậy nó tấn công mình thì thôi mình ấy thì mình thua, mình trốn đi chỗ khác đi, để cho nhường cái nhà cửa cho nó ở. Bữa nào kiếm nó vô nhà con, bữa đó cũng nhường nhà luôn. cho nên trong cái sự tu tập mình bị các pháp tác động nhiều lắm ấy, nhất là những chúng sanh nhỏ nhỏ cho nó tác động. Bữa nào mà đây rồi sắp sửa tới mùa mưa tới rồi, mấy con thấy những con mối cắn nó vô nó tấn công nhà mấy con, khi bật đèn lên là nó tấn công đó. Nó không còn gần chỗ mấy con ngồi nữa, mà tắt đèn thì nó không có vô, chứ mà mở đèn là biết nữa. Cho nên nó sắp sửa tới cái mùa tới này nó chờ đợi mấy con đó. Tu tâm từ hay là tu tâm bi, tâm hỷ, tâm xả gì đó đủ biết. cho nên ở trong cuộc đời tu hành của mình nhiều cái sự đấu tranh lắm, vì nhiều cái sự đấu tranh để mình chiến thắng cái phần chiến thắng lại cho mình. Nhất là mình nên tu cái tâm từ của mình, tâm bi của mình, thì lúc bây giờ đối với những loài vật thì nên thực hiện cái lòng từ bi của mình để cho mình. Còn cái người nào đã có sẵn cái tu gì chuyên về cái tâm từ thì chúng ta khỏi. Cho nên hồi nãy thầy dặn con đó, nó có cái trường hợp mà mình không có tu tâm từ, hoặc là trường hợp mình không tu tâm bi mà nó xảy đến cho mình, thì lúc bây giờ đó mình ở trên cái tâm xả của mình, mình làm cái hành động bi hay là từ để mà xả. Chứ còn không khéo đó thì mình nghĩ rằng mình tu tâm từ tâm bi thì sao, bởi vì mình không phải chuyên về cái vấn đề đó. Cho nên vì vậy đó mà nó hiện tượng nó xảy ra lúc bây giờ đó. Mình là người tu mình phải có tâm từ bi rồi, nhưng mình không chuyên về nó, nhưng mà phải thực hiện lòng từ bi. Cho nên với cái hành động mình làm cái công việc đó mà mình làm với cái tâm xã của mình thì nó có mang cái tính chất từ bi. Con hiểu vậy đó. Là mới hiểu được chứ còn không ghét. Rồi tôi tu tâm xã mà sao tôi cứ từ không như thế này, tôi tu tâm xã mà sao tôi cứ từ bi không như thế này, thì nó trạc mấy con không phải đâu. Rồi bắt đầu con hỏi gì nữa đó. À, nó khác nhau chứ con. Con hướng tâm á là con không có nói ra, còn con tác ý á con nói ra. Bây giờ hướng tâm á, con bây giờ con muốn tịnh chỉ hơi thở, ý con muốn thôi là hướng tâm, phải không? Còn con tác ý ra, hơi thở tịnh chỉ ngưng rồi, đó là tác ý. Hiểu rồi không? Nó rõ ràng mà, đâu có gì đâu, tác ý. Đấy, con muốn hỏi cái độc cư sao chứ? Khi nào mà độc cư mà không bị ức chế đó, thì con vui vẻ. Còn khi nào mà con nghe nó bực bội, nghe nó khó chịu, nghe nó muốn đi nói chuyện mà không cho nói chuyện đó, thì độc cư ức chế. Thì nói chuyện mà nếu mà con không chịu chế ngự nó thì con như con đâu có tập tu cái độc cư được. cho nên có bằng trí ngự, nhưng mà trí ngự quá thì bị ức chế đó. Mà bắt đầu đó, bắt đầu mới điên luôn. Con có nghe nghe Liễu Ngọc mà vô đây ở đây tu cũng chạng tuổi con vậy đó. Rồi bắt đầu nó cũng cấm độc cư, mà mỗi cái ham muốn gì nó, mẹ nó cũng không cho. Cho nên nó cuối cùng nó ham muốn từ quần áo, bông vàng, đồng hồ, đủ thứ hết mà ức chế nó. Mà bắt đầu bây giờ vô đây sống độc cư nữa. Cái bắt đầu độc cư nó không có cho nói chuyện ai hết, nó chịu không nổi, tới chừng nó bung vậy, nó muốn đi nó luôn. Đó là nó ức chế. Ức chế đến cái mức độ độc cư ức chế mà ép vừa vì cái tâm ham muốn của nó mà nó cũng bị ức chế. Cho nên cuối cùng nó bị điên, nó loạn thần kinh đó. Cái pháp độc cư chứ nó độc đáo lắm, cho nên mình thích thì mình mới tu được, mà mình không thích coi chừng á, mình ức chế là mình chịu đựng thời gian sau là mình lẩm bẩm, mình nói bậy nó một mình đó. À, vừa rồi thì cũng có người mà độc cư mà chịu không nổi rồi bắt đầu cứ lẩm bẩm, rồi nói lẩm bập trong miệng mình, rồi cừ nó lẩm bập. Bởi vì độc cư bây giờ không nói chuyện ai được, chỉ còn có nói chuyện với mình, cho nên nói chuyện với mình bây giờ mới điên. Rồi con coi chừng mai mốt rồi con lẩm bập nữa đó, chứ không phải còn đâu. Cứ mình ráng độc cư, không ai nói chuyện với mình, rồi mình lẩm bập. Mấy con thấy cái trường hợp đó có chứ không phải không đâu, mình ở đây có nè. Do đó nó tu không được nữa, mà nó cứ thành cái bệnh kỳ cục. À con nếu mà làm tới bài tâm xã rồi thì thôi, rồi do nó tu thôi chứ không còn gì nữa. Tu mà khăn khéo chứ để mà ức chế thì nguy hiểm. Rồi con hỏi cho con.
Con nhận
diện
nó là khách quan, nó không phải mình thì nó không bị
ức
chế
nữa. Đúng vậy đó. Đúng vậy đó. Khách quan của ai thì mình không bị ức chế, còn của mình là coi chừng ức chế. Rồi bắt đầu bây giờ hết rồi con. Còn ai hỏi nữa không con? Rồi à, thầy sẽ về sau, còn một vài người nữa để hỏi thầy thì chưa về sau, mấy con sẽ về trước. Sắp sửa mới còn về chút xíu rồi đi thức thực. Rồi bây giờ ăn cơm. Cái tập mà lớn lớn vậy đó, nhưng có lẽ là mà cảnh nó đẹp thiếu.
Dạ.
Để tôi gọi lại. À, nguyện vậy đó thầy biết tập lớn lớn của con. Con thì được thuộc về lại lớn không chứ không là nhỏ. Máy đi con, không biết sao. Còn à, con phải ráng tu nữa con.
Thầy hôm bữa về thành phố Hồ Chí Minh đó thầy. Tại trước khi con ở ngoài đợi cũng có quen người bạn đó thầy. Mà con là người đó, khi con chia tay người đó không quen với ai hết. Khi bữa con về con nghe tin là giờ cũng vì con là lẩm bẩm điên luôn vậy, và ức ức chế dạng như cái thần kinh não nó bị tự bại gì đó thầy. Trời ơi, con nghe tin thôi con hoang mang tư tưởng, mà con không biết đó là mình có vô đạo đức không, con muốn hỏi thầy để con xả tâm thầy, cho nên con mới ghi là bài dục lậu ngũ lậu như minh lậu, thì con thấy con xả được mà con muốn để thầy trợ giúp thêm con, cho tự con trao đảo liền, con hiểu không
đó là cái nhân quả của họ chứ không phải là con làm.
Rồi tự nhiên đó thầy,
nhân quả
mà thầy biết hả, khi mà con ngoài đời con cũng sống vì họ nhiều lắm chứ. Khi hả, có khi mượn tiền con mà rất là nhiều tiền con cũng đâu có đòi lại đâu thầy. Mà nói chung là con không nghĩ là lợi dụng con nghĩ là con cũng sống hết mình dùm gì đó. Mà tự nhiên làm như họ thấy quê hai không bằng con hay sao mà cứ giờ không chịu qua ai hết, cứ nghĩ tới con hoài. Bây giờ con đi tu rồi, bây giờ cứ thấy về cái mẹ người đó báo tin vậy, trời được con không biết làm sao mà nói nữa. Giờ đang chạy áp đi hành án, tòa án đó thầy. Mà giờ hả, phải đi chơi với vợ chơi cho cái thần kinh đó ăn à, hỏng thầy. Giờ muốn nói đọc hỏng những việc cảm mà con sợ là hậu quả con gây ra cho nên
không lại đừng
tu tập của con bị
không lại đâu con
khó chuyển
nữa. Cái đó là cái duyên của họ cũng như việc cảo nó cũng vậy.
Thầy muốn hồi thầm có hỏi con gì thú vui không, con cũng kể tình trạng gì đó mà thầm kêu thôi con nói với thầy đi chứ để vô tu nó hiện tướng ra nó phá giống như mà nó hồi xưa bị rớt tình trạng đó đó, cho nên con mới gặp thầy để con hỏi nhờ thầy trợ giúp con thả tâm.
Nó không phải đâu, không phải con đâu, cái đó là cái nhân quả của họ tới cái giai đoạn đó họ phải trả cái quả của họ như vậy thôi, tức là cái giai đoạn nhân quả nó sắp xếp. Con gặp cái người đó cũng là cái duyên nhân quả nó sắp xếp gặp thôi, chứ con có làm gì cho họ đâu.
Bởi vì con
đâu có con vô tội gì đâu.
Con nghe cái tầng con run quá trời không biết
gì hết. Nó ví dụ như chẳng hạn là như bây giờ con với quyền cảo hai thắt ở gần nhau thì con sẽ bị nói chuyện nhau à, khi mà cho con vô trong này thì quyền cảo tự nó không cứ nó mà vì vậy mà nó bị nói lãng nhãn. Con hiểu không, đó là tự nó đó.
Thứ hai, con trong đầu con còn có thả người thở, con thả một cách nhẹ nhàng. Cho tự nhiên bữa con nằm ngủ thì con thấy rơi vào cái mộng gì kỳ. Con thấy con ở thành phố Hồ Chí Minh mà nó về nó thăm con à, thấy ở trong nhà nó không, nó bây giờ bị làm nhà nó đi mà chứ không cho nó vô. Trời ơi, trong giấc mộng con thấy nó không vô được vô thăm con khóc quá chuyện khóc. Khóc trong giấc mộng giật mình vậy con thấy con khóc thiệt nữa nè. Trời nó mất thiệt vậy đó, con cũng không hiểu là sao kỳ vậy. Là không biết là cái gì nữa.
Không, cái đó là cái tình người thôi con, nhưng mà có điều kiện là con không phải con tạo cho tụi nó bệnh đau đâu, mà là chính tụi nó, chính cái sai là của mấy người đó chứ không phải riêng con. Con thì rất tốt bụng.
Nhưng hồi qua mấy người thành phố hỏi con về cảo thì con cũng có cái tình trạng bây giờ cái giấy tập nhiều dễ buồn lòng dầm giờ không có giúp ha, tứ vô đình tâm gì được hết, cứ tập nào cũng dễ vậy hết á. Nữ viên cũng tập mà dễ nửa cuốn nữ ra mấy cuốn mà đều dễ đủ như vậy á, con nói làm như mấy người không biết chữ mà để vẽ chơi đó, nít đó thầy. Giờ tâm nó đã như vậy nó động quá là nó không đầu cư được để tu trong cái khóa này. Con nói chắc có lẽ là nhân quả của nó. Thì mấy người thành phố á, hàng khi hồi mà lúc mở nhà cô Liên Châu á, mình xác định là nó có nguyện dạy đạo đức với cô Liên Châu. Nhưng mà họ nói là lúc đó mà nhiều người thành phố đánh giá là không đạo đức, họ không tin. Nhưng mà bây giờ người cáo đã dạy là ta nói thì qua cô Liên Phước cũng nói thấy không Liên Châu đã tôi nói rồi, tôi nói là ông đạo đức rồi, tại mà không từ thiện đi với con, trong khi con lại cương chung mấy kia phát quà từ thiện rồi giúp người ta rồi kia, tại mình muốn giao duyên chúng sanh mình phải làm, người ta mới có duyên với mình, mình độ dễ. Người cáo thì ra ngoài giường ngay chỗ cô Liên Châu nằm giỏng rồi đưa đầu tan, thầy ông cốc tôi đọc khi người cáo phụ với con cũng không chịu vô, cái đó không phải việc làm của con, mục đích là con muốn làm giám đốc công trình xây cất gì tùm kỳ duyên gì đó, con không hiểu là nghĩ là cái này phát cái tâm nó muốn vậy đó. Thử là tự nhiên chắc vô đầu cơ chịu nổi thì nghĩ cao thâm quá cho nên ức chế đó, cho nên con sợ là cái nhân quả của mình cảo mà mọi người nhận thấy như vậy có đúng không?
Đúng đó con, nhưng mà điều kiện là nó bị tưởng ngay từ lúc đầu, nó tưởng nó là phá lời phát nó bị tưởng ngay từ lúc đầu rồi. Cho nên vì vậy mà nó rất uổng là về đây thầy bảo xã
tưởng
cứ thâm nhập cái tưởng rồi nghĩ người khác cũng ở trong cái tưởng như cấp cô độc hoặc là Isaka rồi nghĩ theo cái kiểu nó đọc kinh sách rồi nó nghĩ người ta như vậy. Cái đó bị tưởng, cái tưởng nghĩ chứ không phải là làm sao mà biết. Tôi thấy cái nhà người ta nói nhà cấp cô độc, nhà của cái xá lộ pháp nữa.
Thấy nhà ở dưới từ thiện Đồng Tháp nó nói con nhà thất là pháp đó chị Tài Hạnh ơi. Trời sao là pháp mới đánh độ đâu đây nhà đây em. Thiệt mà em khẳng định chính xác, em có tiên kiến giải thoát, thầy đã nói em có tiên kiến giải thoát mà.
Cái chỗ nào là tưởng quá.
Người ta không được thì con cũng thấy là nhân quả người cảo, cho nên con
nhân quả của nó.
Con nghĩ là con người cảo chắc là cái duyên nhân quả chắc hết, là sao là tự nhiên con thấy đã vậy đó.
Cái đó là để cho con lo con tu chưa được, chứ không khéo quỷ cảo mà nó cầm cái con cũng tu không được đâu.
Đúng rồi,
bị đậm
con cũng thấy. Hồi qua bữa Út cho con, bữa con xin Út con cuốn sách tới vô đường tâm mà con dự định về con cho người bạn ở thành phố. Vừa đi ra xe cái người ta hết trời Út thì tôi cuốn sách này hết cơm. Thôi con cho luôn, cuốn người ta về hỏi con không có. Mà con nghĩ xin cái cuốn con đâu biết con có gì.
Không phải con xin mấy cuốn nữa mà.
Vừa đi xe đò là họ hỏi con trời ơi cô ơi sao tôi ước gì với chị nào tôi có cuốn sách này. Em thấy người ta hao quá đó, ờ vậy tôi cho cô đó. Cô không có gì với tôi. Trời ơi cái hồi người kia nó trời sao cô có cuốn vậy sao. Hồi sao tôi xin con cuốn à. Ai gặp con cũng thương tóc là họ cũng tham tu quá mà. Con xin nhiều với cô thì con rất ngại. Bữa con nói cô Út muốn về nói tôi cho mới chứ gì con đem có một cuốn sách.
Đúng rồi, con có cái duyên trên xe mà cũng là kết bạn bằng Phật pháp không à. Bây giờ con đừng có mặc cảm trên cái vấn đề mà các bạn của con mà nó lảm nhảm gì, con đừng nghĩ là tại con đâu, mà chính cái nhân quả của con.
Con muốn hỏi thầy để con thả tâm, tại vì là khi mà hơn là nguyên đêm là con thức trắng, là con biết bài dục lậu hữu lậu vô minh lậu rồi, con thấy con thả tâm hết rồi, nhưng mà con muốn để thầy trợ duyên cho con thả thật luôn.
Rồi phải thả cho thật thì lo tu cho được không? Dạ. Vì con cá con tu cho được.
Thầy có cái bài đó cái gì lúc ý dùm con.
Rồi được rồi, thì em xét cái bài của con. Thầy có ý đó.
Mình dọn xuống chỗ
trong
nó
trong
này
chắc lẽ thôi nữa, cô cất xong mấy cái nhà ở bên đó cho cái người già qua cái khu dưỡng lão bên đó mà thì
con
thấy mấy con cũng
chưa còn làm thuận tiện qua cứ dẫn đi con, không biết chừng nào để con an cư lạc nghiệp, chứ giờ con thấy
chưa
không có an cư lạc nghiệp gì chưa nghe.
Nghĩa là chuẩn bị cho cái lớp của mấy con để mà mấy con được ra phía sau mấy con ở cho yên ngon. Chứ trước này
là
không biết con hồi nãy nói xin do cái ông cụ nào đó.
Con nhận qua con làm cái bài từ trong một ngày đêm mà con đã thấy làm xong ấy, thì con thấy là chỉ cần mình định tĩnh, mình có thời gian
định tĩnh
mình làm được, chứ bây giờ mà con động với con
làm tập trung quan tâm đâu được mà. Làm nó không đủ, là mình làm mình biết có nó không phải đâu, phải định tĩnh mình làm cho nó hẳn ngoài quá.
Thầy cho con học hai giờ liền.
Rồi được rồi, con
thấy còn non quá.
Rồi được rồi,
con cái thì cho đi chưa?
Chưa.
Con đang thu lại chứ đâu, hình như con muốn đi rồi.
Dạ con còn được, con cứ. Không có tự nhiên thôi. Mới đầu thì mình tập mình quan sát thân của mình, nhưng mà sau đó nó quen rồi đó thì con để tự nhiên, con ngồi chơi nó tỉnh táo đó. Nó tỉnh táo, nó không có một cái niệm gì xen vào, hoặc là nó bình an trong cái sự rất tỉnh, nó không bị hôn trầm thì nghe, nó không bị có cái niệm gì làm là làm thì đấy, tức là tu tới niệm xứ ngồi chơi không thì không có gì mà tu niệm xứ. Thì con nếu mà cái tâm được con tu như vậy.
Nhưng mà con
có
được
thân tâm
là
chú ý thân tâm, tức là nó quan sát cái thân nó từ trên đầu tới chân nó, những hiện tượng xảy ra ở trên tâm của nó, cả tâm thọ của nó còn gì thì như vậy là đúng rồi. Để rồi tới cái ngày mà vô cái lớp mà tu tứ chánh tư duy thì chúng ta là mỗi người nào tu cái tâm gì thì sẽ nắm vững hết để sắp xếp cho mấy con tu tu. Mình để tự nhiên con, đừng có nhắm mắt, cũng đừng có mở to mắt, bình thường như bình thường vậy thôi. Tu tứ niệm xứ thì bình thường, không có mở mắt mà không có nhắm mắt. Nó xuống bình thường đó. Nó xuống bình thường để gom tâm quan sát cái thân, nhưng mà đừng cúi cổ, vẫn đừng cúi cái đầu. Coi như vậy là cái tâm con nó sống độc cư không được đâu, con phải sống hoạt động đi làm việc, cái con chứ chế nó quá con chịu không nổi đâu, nó quản trí con. Bây giờ con sống trong vòng con mọi độc cư con mới chịu, thì con cái điều kiện thi thiết chế đó. Vì cái tâm con nó chưa phải thích sống trong cái trật tự, người ta thích sống là ta sống một mình, không có muốn nói chuyện ai, sống nó thích lắm, thích nó ở một mình để cho nó quan sát thôi. Còn con bây giờ nó sống một mình á, nó không có được sống vì con chưa quen lắm. Nó vậy đó là được chứ con, không về con tìm công việc làm thì tốt hơn. Bởi vì cái đặc tính của con không có thể ngồi yên một chỗ mà con sẽ cầm cái bức thư này con gửi cho mấy cô đó, dưới mấy cái điện thoại con dùng đây. Cái bức thư này gửi cho cô Đặng Thị Hồng. Còn cái này thì gửi mấy cái điện thoại này cho mấy cô đó. Qua mấy cô đưa mấy bức thư để làm việc quý đấy. Thank you.